Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào mừng quý vị đến với tạp chí Nước Úc trong tuần. Và như thường lệ, bên đầu dây bên kia là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Đăng Trình và xin kính chào quý vị.
Vâng, thưa anh, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại những đề tài nổi bật trong chính trường Úc trong năm qua. Thì dĩ nhiên là chắc ai cũng còn nhớ vào tháng 5 vừa qua, cuộc bầu cử liên bang đã dẫn đến cái chiến thắng bất ngờ của liên đảng. Bởi vì trước đó thì trong các cuộc thăm dò ý kiến thì người dân có vẻ như đang nghiêng về phía đảng lao động nhiều hơn. Cũng như là trước đó thì liên đảng bị mắc vào một cái vụ bê bối, đó là cựu thủ tướng Malcolm Turnbull bị truất quyền bởi ông Peter Dutton, và sau đó thì ông Scott Morrison lên cầm quyền chỉ có 9 tháng trước khi cuộc bầu cử diễn ra, cho nên hầu như ai cũng chắc chắn là ông này sẽ thua. Nhưng mà rút cuộc thì đã lật ngược lại ngoạn mục và liên đảng đã thắng, thưa anh. Vậy thì anh có bình luận nào về chuyện này ạ?
Vâng, rõ ràng cái chiến thắng của liên đảng tự do quốc gia trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 rõ ràng là một cái sự kiện lớn nhất trong năm 2019 này. Và cũng như Đăng Trình vừa nói, đây có thể là một cái chiến thắng rất là bất ngờ, bởi vì không có ai trước cái ngày bầu cử đó mà dám đánh cá cuộc rằng là liên đảng tự do sẽ thắng. Nhưng mà giờ chót thì cái kết quả cũng làm nhiều người ngã ngửa. Nhiều người ngã ngửa đến cái mức độ họ cho rằng là các nhà báo, cái này là một cái câu rất là bình thường mà mình hay nghe, đó là nhà báo nói láo ăn tiền. Bởi vì trong suốt cái năm đó thì gần như các tờ báo, các cái cơ quan thông tin nào cũng đều cho rằng là cái chuyện mà đảng lao động về đầu trong cái cuộc bầu cử là giống như là cái chuyện bỏ túi rồi. Nó chỉ nói cái phần sau thôi, chứ là đảng lao động sẽ làm cái gì khi nắm quyền thôi, chứ đừng có nói cái chuyện đảng lao động đắc cử nữa, bởi vì nó là chuyện đương nhiên. Nhưng thưa quý vị, ông Scott Morrison sau nhiều cái chật vật ở trong cái chuyện mà lục đục nội bộ, sau khi ông Peter Dutton đứng lên mà thách thức cái quyền lãnh đạo của thủ tướng lúc đó là ông Malcolm Turnbull không thành công, và người ta cũng tưởng rằng là cái nhân vật kế tiếp sẽ lên nối ngôi của ông Turnbull là bà Julie Bishop, tức là lúc đó là Bộ trưởng Ngoại giao. Nhưng rồi cũng không thấy cái chuyện đó xảy ra, và cuối cùng thì cái chức vụ lãnh đạo, tức là cái ngôi vị thủ tướng, nó lọt vào tay ông Scott Morrison, khi đó là Bộ trưởng Ngân khố. Thì người ta nói có lẽ là ông Scott Morrison có cái số làm vua chăng, nhưng mà cái chuyện đó thì chúng ta sẽ nói thêm về sau. Nhưng mà cái chiến thắng của ông Scott Morrison rõ ràng không phải là một cái dịp may, mà đó là một cái sức lực làm việc bền bỉ và có hiệu quả ở trong cái chiến dịch vận động của ông. Bởi vì khi mà bước vào cuộc đua thì người ta nắm chắc rằng là ông Scott Morrison là một cái con ngựa đi theo sau, tức là người, trong tiếng Anh nó có một cái thuật ngữ rất là vui, đó là the underdog, tức là cái con chó mà lẻo đẻo đi sau thôi. Nhưng mà ông đã về mức trước đối thủ là Bill Shorten. Sau cái cuộc bầu cử đó thì đảng lao động cũng có mổ xẻ những cái nguyên nhân khiến cho họ thất cử, và một trong những nguyên nhân chính đó là vấn đề lãnh đạo của ông Bill Shorten, là một cái người khá độc đoán, chỉ có biết đến những cái ý kiến của mình thôi, mà hầu như là ông gạt qua tất cả những cái ý kiến khác của những người đồng sự, hoặc là nó đã có những cái rạn nứt, hoặc là có những cái sự khiếm khuyết ở trong các cái kế hoạch về kinh tế của đảng lao động. Người ta cho rằng là đảng lao động đã quá tham vọng mà không có cơ sở để thực hiện những cái biện pháp cải cách kinh tế như là ông Bill Shorten đưa ra, bởi vì chúng ta không có khả năng tài chính để thực hiện những cái biện pháp cải cách nó có tính cách quy mô như vậy. Bây giờ thì trở lại cái quốc hội đương nhiệm, tức là cái quốc hội nhiệm kỳ thứ 46 của Úc dưới chính phủ liên đảng của ông Scott Morrison, người ta thấy rằng là bây giờ tại Hạ viện, Liên đảng Tự do Quốc gia có 77 ghế, tức là hơn đa số 2 ghế. Chúng ta đều biết Hạ viện là nơi mà nếu mà đảng nào có cái quyền kiểm soát đa số thì đảng đó sẽ thành lập chính phủ. Và cái đa số đó, trong số 150 dân biểu liên bang, cái đa số đó phải là 76 người, tức là 50% cộng 1. Và bây giờ thì đảng Liên đảng Tự do Quốc gia có 77 người, tức là nó có 2 phiếu dư. Trước đây thì dưới cái chính phủ của ông Malcolm Turnbull đó, Liên đảng Tự do Quốc gia đã không có một cái con số đa số như vậy. Và vì vậy họ phải nhờ vả, hoặc là phải thỏa hiệp, hoặc là phải đi đêm với các cái dân biểu độc lập để có một cái con số tỷ lệ quá bán để mà có thể thông qua một số các cái dự luật tại Hạ viện. Bây giờ thì Liên đảng Tự do Quốc gia có thể rộng tay hơn một chút, bởi vì nếu mà tất cả những cái dân biểu của Liên đảng đều bỏ phiếu theo những cái nội quy hoặc là theo cái kỷ luật của đảng á, thì họ dễ dàng thông qua nhiều cái dự luật mà chính phủ muốn đưa ra trước Quốc hội. Thì đây là cái tình hình chung, và người ta thấy rằng là cái sự kiện Liên đảng Tự do Quốc gia đã thắng trong cái cuộc đua mà người ta mô tả là ngựa về ngược đó, là vì nhờ những cái yếu tố, thí dụ như là những chính sách kinh tế. Người ta nhìn Liên đảng Tự do Quốc gia như là những cái nhà quản lý kinh tế hữu hiệu hơn là đảng lao động, bởi vì dù muốn dù không thì đảng lao động trên cái nguyên tắc triết lý đó, họ là đứng về phía những cái người dân nghèo, những cái người lao động, hoặc là những cái người bị thiệt thòi trong xã hội. Nhưng mà đảng lao động trong cái cuộc đua vừa rồi đã đưa ra những cái chính sách mà họ nghĩ rằng là không thực tế, hoặc là có thể là gây ảnh hưởng đến một cái sự phát triển liên tục của cái nền kinh tế Úc trong hơn 1/4 thế kỷ vừa qua. Và vì vậy chúng ta có cái kết quả vào hồi tháng 6 vừa rồi với cái sự trở lại cầm quyền của Liên đảng Tự do Quốc gia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Scott Morrison.
Dạ vâng, nhưng mà Liên đảng thì không phải là hoàn toàn thắng lợi, bởi vì cựu Thủ tướng Tony Abbott đã bị mất chiếc ghế ở Warringah, mà theo cựu Ngoại trưởng Julie Bishop là bởi vì ông Abbott là một người chối bỏ biến đổi khí hậu, mà đây là một cái vấn đề rất quan trọng. Và tương tự như vậy thì ông Morrison lặp lại cái ưu tiên của mình khi tranh cử, đó là công ăn việc làm, tăng cường an ninh quốc gia và đáp ứng các nguyện vọng của người dân. Trong khi đó thì lao động, mà ở đây là thủ lãnh đối lập Bill Shorten, thì hứa là ưu tiên tăng lương tối thiểu cũng như là ứng phó với biến đổi khí hậu. Vậy thì khi mà nhìn lại một năm qua thì anh thấy là những cái lời hứa của ông Morrison đã được thực hiện bao nhiêu rồi anh?
Vâng, cái việc thất cử của ông Tony Abbott là một cái cú sốc rất là lớn đối với đảng Tự do. Nhưng mà ông không phải là cái người thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của đảng Tự do thất cử. Người ta cũng nhớ lại là ông John Howard cũng là cái thủ tướng của đảng Tự do thất cử khi đang ngồi ở trên cái chức vụ thủ tướng. Và cả hai vị thủ tướng của đảng Tự do này đã có những cái sai phạm, hoặc là có những cái điều gây khá bất mãn ở trong cử tri trong cái vùng của họ. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đây cũng là cái chuyện quá khứ. Nói về cái thời gian ngắn ngủi khoảng gần 6 tháng vừa qua và về cái sự thực hiện các cái lời hứa tranh cử đó, thì người ta thấy rằng là đảng Liên đảng Tự do Quốc gia ở vị thế cầm quyền vẫn còn khá lơ là trong cái vấn đề biến đổi khí hậu, trong cái vấn đề thực hiện cái nghĩa vụ của mình về cái Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Nhưng mà ngược lại thì họ đã duy trì được một cái sự phát triển kinh tế liên tục. Phải nói rằng là nước Úc là một trong những cái quốc gia tân tiến có một cái nền kinh tế thịnh vượng, đã giữ được cái sự phát triển liên tục của mình trong vòng 28 năm qua. Và đây là một cái thành tích mà có thể nói là chưa có một cái quốc gia nào trong cái khối OECD, tức là có các cái quốc gia có nền sự hợp tác của các cái quốc gia có nền kinh tế phát triển đã đạt được. Nhưng mà Úc đã duy trì được cái điều đó, mặc dù rằng trong năm nay, tức là năm 2019, đã có một cái sự chậm lại về cái tỷ lệ tăng trưởng của cái nền kinh tế. Nhưng mà dù muốn dù không thì đó cũng là một cái tỷ lệ tăng trưởng dương, có nghĩa là nó không phải suy trầm, hoặc là không phải đi vào cái giai đoạn mà suy thoái của cái nền kinh tế. Và cũng có nhiều dấu hiệu cho thấy là năm 2020 sắp tới, chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia của ông Scott Morrison vẫn có thể giữ được cái ngân sách ở một cái con số thặng dư. Và đây chính là cái điểm mà có thể cử tri đó, họ đặt cái tin tưởng nhiều hơn vào cái chính phủ của ông. Song song với cái việc đó thì người ta thấy chính phủ Scott Morrison cũng có nhiều cái sự thực hiện các lời hứa tranh cử, đặc biệt là trong cái vấn đề, thí dụ như là về vấn đề an ninh quốc gia, về cái vấn đề là công ăn việc làm của dân chúng, về vấn đề là triển khai các cái kế hoạch chương trình bảo hiểm cho những cái người khuyết tật v.v. Thì đó là những cái chính sách lớn mà tôi nghĩ rằng là ông Scott Morrison đã làm khá tốt trong kể từ khi chính thức nắm quyền thủ tướng sau cuộc bầu cử cái đây 6 tháng.
Anh vừa mới đề cập đến cái vấn đề biến đổi khí hậu, và rõ ràng là hiện nay thì tại Queensland và New South Wales thì các vụ cháy rừng đang trở nên tồi tệ hơn, và nhiều nhà khoa học nói là đây là hệ quả của biến đổi khí hậu. Đơn cử là vào thứ Ba 12 tháng 11 thì các khu vực Greater Sydney, Greater Hunter, Illawarra và Shoalhaven với khoảng 6 triệu cư dân bị xếp hạng nguy cơ hỏa hoạn thảm khốc, catastrophic, tức là mức cao nhất, và đây cũng là lần đầu tiên mức độ này được áp dụng. Cái lý do người ta đưa ra đó là vì nước Úc là một nước sử dụng rất là nhiều nguyên liệu hóa thạch và cũng là một nước xuất cảng rất nhiều nhiên liệu hóa thạch, và người ta nói là cái lượng khí thải phát ra này đã đóng góp một phần lớn vào cái biến đổi khí hậu, và từ đó nó quay ngược lại, nó khiến cho mùa cháy rừng tại Úc trở nên tồi tệ hơn. Vậy thì chính phủ hiện tại đã đưa ra những cái lời hứa nào hoặc là đã có những cái chính sách nào để mà giúp chống chọi lại cái tình trạng này thưa anh?
Vâng, không ai có thể phủ nhận được về cái sự liên hệ giữa cái việc thay đổi khí hậu ở Úc và những cái nạn hạn hán cũng như cháy rừng cũng như là cái khô cạn cái nguồn nước ở cái lục địa phía nam bán cầu này. Rõ ràng nó có một sự liên hệ và người ta hay đổ thừa hay là quy trách cho một số các cái chính sách về kinh tế đã dẫn đến những cái sự kiện thiên tai hoặc là hỏa hoạn nó có tính cách nghĩa là như là một cái hệ quả tất yếu của cái vấn đề này. Và cũng có thể là xin nhắc lại với quý vị là trong khi khá nhiều người xuống đường biểu tình đòi hỏi chính phủ phải có những cái biện pháp tức thì để mà có thể cải thiện cái tình trạng biến đổi khí hậu ở Úc, thì Thủ tướng Morrison cùng gia đình đang đi nghỉ mát ở Hawaii. Và chính vì cái điều này đã gây ra cái sự nghe là khá nghe là phẫn nộ đối với những người biểu tình, vì họ cho rằng là ông không có quan tâm đến cái đời sống hay là cái những cái hoàn cảnh khốn khổ của những cái nạn nhân cháy rừng v.v. Và từ Hawaii ông Scott Morrison đã có gửi một cái thông điệp về nước rằng là ông sẽ cắt ngắn cái ngày nghỉ với gia đình rất là hiếm hoi để mà sẽ trở về để mà cùng chung tay để đối phó với cái cơn khủng hoảng về nạn cháy rừng ngày hôm nay. Trở lại cái vấn đề cái chính sách thay đổi khí hậu thì thưa quý vị, nó thường thường có một cái sự mâu thuẫn giữa một bên là cái sự phát triển kinh tế và một bên là cái sự bảo vệ môi trường thiên nhiên. Hai cái này nó không luôn luôn có đồng một cái mục đích với nhau, hoặc là nó không có luôn luôn có cái điểm chung. Vì nếu mà bạn hy sinh cái điều này thì bạn sẽ được lợi cái điều khác và ngược lại. Chúng ta thấy rằng là cái nền kinh tế của Úc nó liên tục phát triển trong hơn 1/4 thế kỷ vừa qua, thì một phần lớn cho cái sự đóng góp và cái này sự phát triển kinh tế nước Úc đó là cái xuất cảng về than hoặc là những cái khai thác về các cái mỏ khoáng sản ở nước Úc, hoặc là cái việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch rất là nhiều, nó nhiều thứ lắm, và những cái nguồn lợi này nó mang lại một cái lợi tức khổng lồ cho nước Úc. Khách hàng lớn nhất của nước Úc trong cái chuyện này là dĩ nhiên là Trung Quốc, và cũng có một cái số các quốc gia khác cũng nhập cảng những cái nhiên liệu hóa thạch này từ nước Úc. Cho nên nếu mà phải quân bình lại để mà chiều lòng hoặc là để đạt được một cái tỷ lệ giảm bớt hiệu ứng cái khí thải nhà kính thì rõ ràng cái lợi ích kinh tế của Úc nó sẽ bị giảm xuống. Và cái trọng trách của chính phủ, bất cứ chính phủ nào chứ không phải là chính phủ liên đảng tự do quốc gia hay là chính phủ lao động, đều phải cân nhắc đến cái điều này. Một đằng thì chúng ta thấy là cái vấn đề cơm ăn áo mặc hạnh phúc thịnh vượng của quốc gia, mà một đằng khác là chúng ta phải hy sinh một phần nào đó những cái quyền lợi này để đánh đổi lại một sự biến đổi khí hậu mà người ta đang thấy nó đang gây những cái hậu quả khá nặng nề ở nước Úc cũng như là các quốc gia lân cận ở vùng Nam Thái Bình Dương. Chúng ta không thể đánh giá được chính phủ Liên đảng Tự do hiện nay đã quá tồi tệ ở trong cái chính sách thay đổi khí hậu, hoặc là chúng ta cũng chưa có một cái kết luận một cách đầy thuyết phục của các nhà khoa học để nói về cái sự liên hệ trực tiếp giữa biến đổi khí hậu và cái nạn cháy rừng cũng như là cái nạn hạn hán ở nước Úc bây giờ. Tuy nhiên, về mặt cái đời sống, về mặt thực tế hàng ngày thì người ta cũng thấy khá rõ ràng về cái sự liên hệ đó. Nhưng để mà quốc hội hay là để mà chính phủ có một cái chính sách và có một cái chỉ tiêu cụ thể về vấn đề này và để đo lường cái sự thiệt hại về mặt kinh tế của nó như thế nào đó, thì có lẽ là một vấn đề mà chúng ta cần phải có một cái sự bàn cãi một cách khá sâu rộng, không phải chỉ trong cái giới chính trị mà thôi, mà còn cả trong các cái giới học thuật, trong giới truyền thông và lẫn trong dân chúng nữa, để có thể đạt được một sự đồng thuận. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự đồng thuận nó khá là xa vời và có thể nó cần nhiều thời gian hơn nữa. Trong khi đó thì chúng ta mỗi ngày phải tiết kiệm lại bớt xài nước đi, và mỗi một lần ra đường đều phải mang mặt nạ để tránh những cái bụi bẩn vân vân, thì đó là một cái chuyện mà có lẽ là không vui lắm đối với tôi cũng như là đối với anh trong cái mùa Giáng sinh và năm mới sắp tới, thưa anh Đăng Trình.
Dạ vâng, và thời lượng chương trình thì cũng không còn nhiều nữa, nhưng mà đã nói về chính trường Úc trong năm 2019 thì không thể không nói tới ảnh hưởng của Trung Quốc vào chính trường nước Úc. Và gần đây nhất, tháng 11, một người tự xưng là cựu điệp viên Trung Quốc là Wally Chan đã đưa ra những cái tiết lộ động trời trên chương trình 60 Minutes. Và ông nói là chính phủ Trung Quốc đã tìm cách can thiệp vào chính trường của nhiều nước ở châu Á và Úc bằng nhiều cách khác nhau. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì anh có thể điểm qua những cái lời tiết lộ của ông Wally Chan cũng như là cách mà chính phủ Úc chống lại cái sự can thiệp của Trung Quốc được không ạ?
Vâng, cái sự can thiệp hoặc là ảnh hưởng của Trung Quốc lên chính trị Úc không phải là một cái điều gì mới mẻ, thưa anh Đăng Trình, bởi vì chúng ta nghe cái chuyện đó gần như là dài dài trong suốt cái năm rồi, và cũng như là nhiều năm trước chứ không phải là mới đây, qua những cái gọi là những cái quyền lực mềm của Trung Quốc, như là những cái sự thành lập của các cái viện Khổng Tử hoặc là các cái tổ chức giảng dạy ngôn ngữ tiếng Hoa ở nước Úc, hoặc là có thể qua cái phong trào du sinh của Trung Quốc đến Úc, vân vân, cái sinh hoạt của các cái đoàn thanh niên cộng sản cũng như là đảng cộng sản ở Trung Quốc, nó rất là nhiều hình thức. Tuy nhiên, là một cái quốc gia dân chủ thì Úc tôn trọng những cái sắc thái sinh hoạt riêng biệt của các cái cộng đồng di dân hoặc là sắc tộc ở nước Úc. Nhưng mà hãy đụng đến cái vấn đề mà an ninh quốc gia đó, thì đó là một chuyện khác, và đây là điểm mà chúng ta đang nói, tức là những cái hoạt động trong vòng bí mật của các cái nhân vật được coi như là điệp viên của Trung Quốc cài cắm vào nước Úc, hoặc là cài cắm vào ngay cả ở trong Quốc hội Úc, và hoặc là thông qua những cái biện pháp hay là thông qua những cái phương cách như là hối lộ các chính trị gia, như là vân 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 vân, thì nhiều cái vụ scandal đã xảy ra trong năm nay, và đặc biệt là qua hai cái trường hợp của ông Quang Ly Quang và ông Nick Zhao. Quang Ly Quang là một cái người mà ông đã trở thành một trong những cái điệp viên Trung Quốc đầu tiên mà đã đưa ra cái tiết lộ là Trung Quốc đã tiến hành nhiều cái hoạt động can thiệp vào chính trường của các quốc gia khác từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2016. Và từ đó thì họ đã có nhiều cái hoạt động ở trong cái khu vực này, như là ở Đài Loan, ở Hồng Kông và ngay cả tại Úc nữa, qua cái việc mà hối lộ hoặc là qua cái việc mà cài cắm những cái thương nhân cũng như là các nhà khoa học cũng như là sinh viên cũng như là các cái cán bộ ngoại giao vào trong các cái công ty, vào các cái cơ quan của các nước sở tại, để mà có thể một là đánh cắp những cái tài liệu mật về thương mại hoặc là về quốc phòng, hai là có thể để kiểm soát những cái cộng đồng người Hoa ở cái đất nước mà họ đang làm việc, vân vân. Thì những cái điều này, những cái tiết lộ này, thật ra từ lâu nay thì cái cơ quan tình báo quốc gia Úc là ACO cũng đã có biết, nhưng mà đây là một cái lần đầu tiên một người tự nhận là điệp viên Trung Quốc đã nói về cái điều đó, và ông ta đang xin tị nạn chính trị ở Úc. Cái trường hợp thứ hai cũng khá là bí ẩn, là một cái nhân vật tên là Nick Zhao ở Melbourne. Thì ông cũng đã đến cái cơ quan ACO để mà đầu thú, hay là đúng là để báo cáo rằng là ông được Đảng Cộng sản Trung Quốc mời gọi hay là đề nghị ông ra ứng cử ở một cái đơn vị ở Melbourne. trong cái kỳ bầu cử tháng 5 vừa qua đó. Thì đây là một cái đơn vị chắc chắn là nhiều người cũng đã biết tên, đó là đơn vị Chisholm ở Melbourne, nơi mà một cái phụ nữ người gốc Hoa khác đang giữ cái chức vụ dân biểu ở Quốc hội liên bang. Thì khi mà ông nói cái chuyện này với ACO thì chỉ trong vòng vài tuần sau đó thì ông bị phát giác là đã chết một cách khá bí ẩn ở trong một cái khách sạn ở Melbourne. Thì cái chuyện này ACO cũng có thừa nhận là họ đã biết, nhưng mà dĩ nhiên là trong cái hoạt động có tính cách nghiệp vụ của họ thì họ đã không nói nhiều về cái chuyện này. Và qua hai cái chuyện đó, người ta thấy rằng là đã có nhiều hoạt động bị, nghĩa là các ủy ban điều tra về tham nhũng của nước khui ra là nhiều cái thương nhân và những cái tỷ phú, triệu phú trong cái cộng đồng người Hoa của Úc đã đưa hối lộ hoặc là đã đưa những cái khoản tiền lớn ở trong các cuộc vận động gây quỹ của cả hai đảng. Điều này cũng đã đưa đến một cái sự từ chức của một cái thượng nghị sĩ của đảng Lao động khá nổi tiếng là ông Sam Dastyari chẳng hạn, và nhiều cái nhân vật cộng cán khác đang bị cáo buộc rằng là đã có những cái hành vi tham nhũng hoặc là những cái hành vi mà không vì cái quyền lợi của nước Úc. Thí dụ như là những cái chuyện cho thuê dài hạn cái cảng Darwin, hoặc là những cái chuyện khá nhiều chuyện khác. Và cái điều đó đã nói rằng là đã khiến cho một ông cựu tổng giám đốc ACO nói rằng là đây là một cái vấn đề nó nghiêm trọng, đây là một cái vấn đề mà nó còn tác hại hơn cả chuyện khủng bố nữa. Bởi vì một ngày nào đó nếu mà khi dân chúng Úc ngủ mà thức dậy thì biết rằng là các cái quyết định của chính phủ về cái đời sống của mình, về cái tương lai của mình không phải là do quốc hội của Úc mà là do những cái thế lực ngoài bang đã đưa ra. Và điều này nó nói lên cái sự trầm trọng của cái chuyện đó, và nước Úc đang phải đối phó với những cái triển vọng mà không mấy sáng sủa như vậy. May thay là cái vấn đề cũng đã được đưa ra đúng mức và đã tạo được một cái sự quan tâm, một cái sự chú ý đặc biệt của các cái cơ quan hữu trách.
Dạ vâng, và cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Sẵn đây thì cũng xin chúc anh và gia đình một mùa Giáng sinh, một mùa nghỉ lễ thật là an lành, hạnh phúc, và hy vọng được gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo trong năm sau của SBS.
Vâng, xin cảm ơn đăng trình và cũng xin cảm ơn quý thính giả của SBS đã lắng nghe cái chương trình nước Úc trong tuần của chúng tôi phụ trách trong năm qua. Và một lần nữa xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh và năm mới an khang và hạnh phúc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.